của tin tôn giáo và bài thời sự nói về phần thứ hai bài giảng của Đức Tổng Giám mục Saput trong buổi canh thức của cả nước để cầu nguyện cho sự sống tại Đền Thánh Quốc gia ở Washington. Tiếp theo đó là các tiết mục, một góc nhìn, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Ngày đầu xuân bao người đi xa, cũng về với gia đình, cũng về với ân tình, ngất ngây với nguồn yêu mến, dâng đến lòng mẹ cha, bông hoa là lòng biết ơn. Ngày đầu xuân dâng lên Chúa, lời kinh của gia đình, mong ước đời an bình, mong Ngài ban muôn ơn cho người con yêu thương, cho những người mà con yêu thương.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mùng 2 Tết, ngày cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Trích phúc âm theo Thánh Luca chương 1 câu 67 đến 75. Khi ấy, ông Zacharia, cha của Gioan, được đầy thánh thần, liền nói tiên tri rằng: Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, người đã viếng thăm và cứu chuộc dân người. Từ dòng dõi trung thần David, người đã cho xuất hiện vị cứu tinh quyền thế để giúp ta, như người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa từ ngàn xưa, sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét, sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước Chúa đã thề với tổ phụ Abraham, rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước nhan người mà phụng thờ người suốt cả đời ta. Quý vị và các bạn thân mến, chính Chúa Giêsu là mẫu mực hiếu thảo với cha, yêu mến cha, vâng ý cha, luôn làm đẹp lòng cha. Là ngôi hai Thiên Chúa và với thân phận con người trong vai trò làm con, Ngài đã thực hành đạo hiếu qua đời sống vâng phục cha mẹ mình. Thánh Kinh ghi lại rằng, sau khi hoàn tất công việc của Thiên Chúa tại đền thờ Jerusalem, Ngài theo ông bà trở về Nazareth và vâng phục các ngài. Phúc âm Thánh Luca chương 2 câu 51. Đạo Chúa cũng là đạo hiếu, hiếu với cha mẹ, đấng bậc sinh thành dưỡng dục, hiếu với Thiên Chúa và thờ phượng Ngài, đấng sáng tạo muôn loài, dựng nên con người giống hình ảnh Ngài. Như vậy, đạo Chúa cũng chỉ gồm chữ hiếu, thờ lại Thiên Chúa là chấp nhận Ngài chủ tể muôn loài, con người có bổn phận tôn vinh thờ phượng tỏ bày lòng hiếu thảo. Đối với tha nhân, đạo Chúa dạy phải sống hiếu, phải thể hiện hiếu. Điều răn trọng nhất kính Chúa yêu người là điều răn của đạo hiếu. Hiếu với Chúa, hiếu với tha nhân, đặc biệt hiếu với tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Vì hiếu với Chúa nên phải tu thân tích đức để làm vui lòng Chúa, xứng đáng làm con cái của Ngài. Vì hiếu với ông bà, cha mẹ nên phải sống đạo làm con, giữ nề nếp gia phong lễ nghĩa, làm vinh dự cho gia đình, gia tộc. Nếu một người con không thạo kính cha mẹ, người đó không phải là một Kitô hữu đúng nghĩa, bởi lẽ người ấy đã không giữ luật Thiên Chúa. Giới luật thứ tư còn được gọi là giới răn hiếu thảo. Mỗi Kitô hữu đều biết hiểu và thực hành giới răn này. phụng vụ giáo hội dành ngày mùng 2 Tết để cầu nguyện cho tổ tiên. Hằng ngày trong mọi thánh lễ, giáo hội đều có lời cầu nguyện cho ông bà tổ tiên. Tin mừng làm sáng lên những giá trị sáng ngời có sẵn trong môi trường văn hóa Việt Nam, mang đến cho các giá trị văn hóa ấy chiều kích siêu việt, chiều kích cứu độ. Dưới ánh sáng đức tin, đạo hiếu không chỉ là một hành động luân lý, đạo đức xã hội, mà còn là một giới luật được Thiên Chúa truyền dạy, một giới răn chỉ đứng sau ba giới răn dành riêng cho Thiên Chúa. Người Công giáo thạo hiếu kính trọng cha mẹ không chỉ theo ảnh hưởng của văn hóa, xã hội, tâm lý, mà còn đặt trên niềm tin tôn giáo. Thạo kính cha mẹ là điều làm đẹp lòng Thiên Chúa. Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, Chúa dạy chúng con phải giữ lòng hiếu thảo. Hôm nay, nhân dịp đầu năm mới, chúng con họp nhau để kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. Xin Chúa trả công bội hậu cho những bậc đã sinh thành dưỡng dục chúng con, và giúp chúng con luôn sống cho phải đạo đối với các ngài. Amen.
Ngày đầu xuân, xin Chúa ban phúc cho mẹ cha, suốt tháng năm dẫu khó khăn, được vui trong mái nhà. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, muôn đời tạ ơn Chúa. Ngày đầu xuân, xin Chúa nâng đỡ ông bà con, với tháng năm mãi sắc son, bên tâm đi đến cùng. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, muôn đời tạ ơn Chúa. Ngày đầu xuân, xin Chúa thương những ai mồ côi, vắng bóng cha, vắng bóng mẹ, được vui chung với người. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, muôn đời tạ ơn Chúa.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi các hàng lâm viện tòa thánh. Đức Thánh Cha Francisco đề cao sự liên kết giữa đức tin và lòng mến trong việc tìm kiếm chân lý đức tin. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên phiên nhóm chung và công cộng lần thứ 18 của các hàng lâm viện tòa thánh vào chiều hôm 28 tháng Giêng vừa qua tại Roma dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, và có chủ đề là Oculata Fides, Đức Tin Nhìn Thấy, Đọc Thực Tại Với Đôi Mắt của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đề tài này nhắc lại thành ngữ Oculata Fides của Thánh Tommaso Aquino, Tiến sĩ Thiên Thần, mừng vào ngày 28 tháng Giêng. Thành ngữ này được trích dẫn trong thông điệp Lumen Fidei, Ánh Sáng Đức Tin, và cả trong tông huấn Evangelii Gaudium, Niềm Vui Phúc Âm. Cả hai văn kiện này đều mời gọi suy tư về chiều kích sáng ngời của đức tin và liên hệ giữa đức tin và chân lý. Cần phải tìm hiểu không những bằng đôi mắt của tâm trí, nhưng còn với đôi mắt của con tim, nghĩa là trong viễn tượng tình yêu. Thánh Phaolô khẳng định, ta thấy bằng con tim. Đây là điều có những hệ luận quan trọng đối với hành động của các tín hữu, cũng như phương pháp làm việc của các nhà thần học. Ngài phê bình xu hướng, coi chân lý chỉ là một nhận thức chủ quan, và viết rằng, chân lý ngày nay thường bị thu hẹp vào sự xác thực chủ quan của mỗi người, chỉ có giá trị đối với đời sống cá nhân. Chân lý chung làm cho người ta sợ hãi, vì người ta đồng hóa nó với sự ngoan cố áp đặt của các chế độ độc đoán. Nhưng nếu chân lý là chân lý tình thương, nếu chân lý được mở ra trong cuộc gặp gỡ bản thân với đấng khác và với tha nhân, thì chân lý ấy được giải thoát khỏi sự khép kín nơi mỗi người, và có thể là thành phần của công ích. Thay vì làm cho chúng ta trở nên cứng nhắc, sự chắc chắn của đức tin làm cho chúng ta lên đường, làm cho chúng ta và đối thoại với mọi người trở thành điều có thể thực hiện được. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng tuyên bố danh tánh hai học giả trẻ được giải thưởng năm nay của các Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về nghiên cứu thần học. Đó là linh mục giáo sư Alessandro Clemenzia với tác phẩm tựa đề Trong Chúa Ba Ngôi Như Giáo Hội, đối thoại với Heribert Müllen, và nữ giáo sư Maria Silvia Vaccaresa với tác phẩm Những Lý Lẽ Của Tùy Thể, Sự Khôn Ngoan Thực Hành Giữa Aristotle và Thánh Tommaso Aquino. Tin Roma. Hơn 4.000 trường hợp bạo lực chống Kitô giáo đã xảy ra ở Ấn Độ trong năm 2013. Hôm thứ Năm 23 tháng Giêng, thông tấn Fides của Bộ Truyền giảng Tin Mừng cho các dân tộc cho biết, đã có hơn 4.000 trường hợp bạo lực chống Kitô giáo xảy ra ở Ấn Độ trong năm 2013. Báo cáo về những vụ bách hại các tín hữu Kitô trong năm 2013 được soạn thảo với sự hợp tác của nhiều nhóm Kitô giáo ở Ấn Độ, đã ghi nhận 7 vụ giết người cùng với hàng trăm vụ đánh đập, tấn công vào nhà thờ và các hình thức lạm dụng khác. Hơn 200 trường hợp được phân loại là thuộc về các hình thức khủng bố nghiêm trọng. Bạo lực chống Kitô giáo đã được gây ra chủ yếu bởi những nhóm cuồng tín Ấn Độ giáo. Hầu hết các biến cố đã xảy ra tại những bang của Ấn Độ, nơi những phong trào Ấn giáo cực đoan hoạt động mạnh. Trong số này, bang Karnataka được ghi nhận là nơi xảy ra nhiều vụ bách hại nhất. Bạo lực không chỉ dừng lại nơi các tín hữu, nhưng đã có đông đảo những người sống đời thánh hiến cũng là những nạn nhân. Ngày 15 tháng 7 năm ngoái, Đức Hồng Y Oswald Gracias của Tổng giáo phận Mumbai, hay còn gọi là Bombay, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ, đã lên án vụ một nhóm Ấn giáo cực đoan đã hãm hiếp một nữ tu ở bang Odisha, phía đông Ấn Độ. Một nữ tu 28 tuổi thuộc dòng thừa sai Francisco của Thánh Giuse đang theo học tại Chennai thuộc bang Odisha đã bị bắt cóc tại Kandamal, một quận trong tỉnh Odisha, và bị hãm hiếp trong vòng một tuần lễ, từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 7. Ngày 13 tháng 7, sau khi được thả, chị đã báo cáo với cảnh sát. Hai tên đã bị bắt. Đây không phải là lần đầu tiên một nữ tu công giáo bị bắt cóc và bị hãm hiếp. Tháng 8 năm 2008, nữ tu Mina Bawa, 30 tuổi, đã bị 22 người Ấn giáo cực đoan hãm hiếp. Cảnh sát bắt được cả 22 tên, nhưng 17 tên được tại ngoại hầu tra ngay tức khắc. Và đến nay, sau gần 5 năm, theo Đức Hồng Y Oswald Gracias, phiên tòa xử 22 tên này vẫn chưa xảy ra. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, bí tích thêm sức ban cho chúng ta một sức mạnh đặc biệt của Chúa Thánh Thần để phổ biến và bảo vệ đức tin. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư 29 tháng Giêng vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý về bí tích thêm sức và gắn liền với bí tích rửa tội một cách không thể tách rời được. Đức Thánh Cha nói, hai bí tích này cùng với bí tích thánh thể làm thành một biến cố cứu độ duy nhất gọi là khai tâm Kitô. Trong đó chúng ta được tháp nhập vào Chúa Giêsu Kitô chết và sống lại, và trở thành thụ tạo mới và chi thể của giáo hội. Đó là lý do tại sao ban đầu ba bí tích này được cử hành trong một lúc duy nhất vào cuối lộ trình tân tòng, bình thường trong lễ vọng phục sinh. Như thế, lộ trình đào tạo và tháp nhập từ từ vào cộng đoàn Kitô cũng có thể kéo dài vài năm được đóng ấn. Bình thường người ta nói đến bí tích sức dầu, và như vậy, qua dầu gọi là dầu thánh, chúng ta được đồng hình dạng với Chúa Kitô, là đấng duy nhất được sức dầu đích thật, là đấng cứu thế, đấng thánh của Thiên Chúa, trong quyền năng của thần khí. Đức Thánh Cha giải thích từ thêm sức hay chứng thực như sau. Từ thêm sức, chứng thực, nhắc nhớ chúng ta rằng bí tích này đem lại một sự lớn lên của ân thánh rửa tội. Nó kết hiệp chúng ta với Chúa Kitô một cách bền chặt hơn. Nó đưa tới chỗ thành toàn mối dây nối kết của chúng ta với giáo hội. Nó ban cho chúng ta một sức mạnh đặc biệt của Chúa Thánh Thần để phổ biến và bảo vệ đức tin, để tuyên xưng danh Chúa Kitô và không bao giờ xấu hổ vì thập giá. Vì thế, thật quan trọng lo lắng cho các trẻ em, người trẻ lãnh nhận bí tích này. Chúng ta tất cả lo lắng để chúng được rửa tội. Điều này tốt, nhưng có lẽ chúng ta không lo lắng cho lắm để chúng nhận bí tích thêm sức. Như vậy, chúng sẽ ở dọc đường và không nhận được Chúa Thánh Thần, là đấng thật quan trọng cho cuộc sống Kitô, vì người ban cho chúng ta sức mạnh tiến tới. Chúng ta hãy suy nghĩ xem, từng người trong chúng ta có thật sự lo lắng cho các trẻ em và người trẻ của chúng ta lãnh nhận bí tích thêm sức hay không? Điều này quan trọng lắm. Và anh chị em, nếu ở nhà có trẻ em và người trẻ chưa lãnh nhận bí tích thêm sức, thì hãy làm sao để chúng kết thúc việc khai tâm Kitô và nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần? Đây là điều quan trọng. Dĩ nhiên, thật quan trọng cống hiến cho các người lãnh nhận bí tích thêm sức một chuẩn bị nhắm dẫn đưa họ tới việc gắn bó cá nhân với niềm tin nơi Chúa Kitô và thức tỉnh nơi họ ý thức việc thuộc về giáo hội. Bí tích thêm sức, như mọi bí tích, không phải là công trình của con người mà của Thiên Chúa, là đấng săn sóc cuộc sống chúng ta, đến độ nhào nắn chúng ta theo hình ảnh con của người, để làm cho chúng ta có khả năng yêu thương như người. Người làm điều đó bằng cách đổ tràn đầy thánh thần của người xuống trên chúng ta. Hoạt động của Chúa Thánh Thần thấm nhuần toàn con người và cuộc sống chúng ta, như hiện rõ từ bảy ơn mà truyền thống dưới ánh sáng của Thánh Kinh đã luôn luôn minh nhiên. Tôi không muốn hỏi xem anh chị em có nhớ bảy ơn này không? Có lẽ tất cả anh chị em đều biết. Nhưng tôi xin nói nhân danh anh chị em. Các ơn đó là ơn nào? Là ơn khôn ngoan, thông minh, khuyên nhủ, mạnh mẽ, hiểu biết, đạo hạnh và kính sợ Thiên Chúa. Tôi có ý dành các bài giáo lý tiếp theo các bí tích cho các ơn này. Đức Thánh Cha giải thích thêm các hiệu quả của việc tiếp nhận Chúa Thánh Thần trong bí tích thêm sức như sau. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Thánh Thần trong con tim chúng ta và để cho người hoạt động, thì chính Chúa Kitô hiện diện trong chúng ta và thành hình trong cuộc sống chúng ta. Qua chúng ta, chính người sẽ cầu nguyện, tha thứ và trao ban hy vọng và ủi an, phục vụ các anh em khác. gần gũi các người cần trợ giúp và các người rốt hết, tạo ra sự hiệp thông và gieo vải hòa bình. Anh chị em, hãy nghĩ xem, điều này quan trọng chừng nào. Nhờ Chúa Thánh Thần, chính Chúa Kitô đến và làm tất cả những điều đó qua chúng ta và trong chúng ta. Vì vậy thật là quan trọng các trẻ em và người trẻ lãnh nhận bí tích thêm sức. Chúng ta tất cả, chúng ta hãy nhớ nó trước tiên để cảm tạ Chúa về ơn này, và rồi để xin Người giúp chúng ta sống như các Kitô hữu đích thực, luôn tiến bước với niềm vui theo Chúa Thánh Thần đã được ban cho chúng ta. Kế đó Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu nói tiếng Pháp đến từ Bỉ và Pháp, và các đoàn hành hương đến từ Ecos Island và Hoa Kỳ, đặc biệt là đoàn hành hương thuộc giáo phận Rapid City, do Đức Giám mục Robert Cruz hướng dẫn. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương đến từ các nước Tây Ban Nha, Argentina, Chile, Mexico, Bồ Đào Nha và Brazil. Ngài khích lệ mọi người cảm tạ Chúa về bí tích thêm sức và dấn thân sống đời chứng nhân cho Chúa. Đức Thánh Cha cũng chào các tham dự viên diễn đàn của phân khoa Giáo hoàng Thần học và nhóm các đại diện tổ chức trình diễn lưu động Bergantino. Đức Thánh Cha cầu mong các giới chức giám đốc hãng Shellbox thuộc tỉnh Castelfiorentino làm tất cả những gì có thể để cho công việc là suối nguồn của phẩm giác con người trở thành nỗi ưu tư của chính mọi người. Sau cùng, Đức Thánh Cha cất kính lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Tin Ba Lan. Bộ Tư pháp Ba Lan phanh phui chiến dịch bôi nhọ Đức Tổng giám mục Ignacy Togazus của Cộng sản. Bộ Tư pháp Ba Lan vừa cho công bố hôm thứ Hai ngày 20 tháng Giêng các văn bản từ kho lưu trữ của chế độ Cộng sản Ba Lan, cho thấy Công an Cộng sản đã tiến hành một chiến dịch nhằm bôi nhọ danh tiếng của Đức Tổng giám mục Ignacy Togazus của giáo phận Preminz, tuyên úy của phong trào công đoàn đoàn kết. Công an Cộng sản đã phối hợp với cơ quan tình báo Liên Xô KGB để tạo ra những giấy tờ giả mạo nhằm vu cáo Đức Tổng giám mục. Các tài liệu này vu cáo Đức Cha, lúc còn là một linh mục trẻ, đã hợp tác với Gestapo của Đức Quốc xã để lùng bắt những người Cộng sản, khiến cho những người này sau đó bị tra tấn và bị giết chết bởi chế độ Quốc xã. Các tài liệu giả mạo được sử dụng làm cơ sở cho một báo cáo giật gân, được công bố trên một tạp chí tại Sicilia, Italia, đã được chứng minh là nằm dưới sự kiểm soát của KGB. Sau khi tài liệu này được công bố bởi một tạp chí ở Thế giới Tự do, hàng loạt những cuộc tấn công tới tấp của Cộng sản đã nổ ra trong năm 1980. Đức Tổng giám mục Togazus đã bị chỉ trích công khai dữ dội, và chính phủ Cộng sản Ba Lan đã mở một cuộc điều tra về quá khứ của ngài. Đức Tổng giám mục cuối cùng vượt qua báo tố và giữ chức vụ của mình cho đến khi ngài về hưu vào năm 1993. Đức Tổng giám mục đã qua đời vào năm 2012. Đức Cha Vonsi Polak, Tổng thư ký Hội đồng giám mục Ba Lan, đã lên tiếng ca ngợi việc làm có trách nhiệm của Bộ Tư pháp Ba Lan khi công bố trước công chúng sự thật này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về phần thứ hai, bài giảng của Đức Tổng giám mục Saput trong buổi canh thức của cả nước để cầu nguyện cho sự sống, tại Đền Thánh Quốc gia ở Washington do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn phần còn lại bài giảng của Đức Tổng Giám mục Cha Phút trong buổi canh thức của cả nước cầu nguyện cho sự sống tại Đền Thánh Quốc gia tại Hòa Thịnh Đốn. Đức Giám mục Cha Phút nói tiếp như sau. Mỗi người chúng ta đều được Chúa dựng nên và tuyển chọn vì một mục đích. Y như cách David đã được tuyển chọn. Chính đây là lý do tại sao Thánh Vịnh Gia đã nói như sau với mọi người chúng ta ở đây hôm nay. Lạy Thiên Chúa, con sẽ ca tụng Ngài một bài ca mới. Với cây đàn lia 10 giây, con sẽ hát ca ngợi Ngài. Đứng đã bàn chiến thắng cho vua Chúa và giải thoát David, tôi tớ Ngài khỏi giáo gươm. Thánh Vịnh Gia viết những lời trên không phải trong thời hòa bình, hạnh phúc, thần thông, mà là giữa cuộc đấu tranh gian khổ của dân Do Thái để sống còn và để trung thành với giao ước Thiên Chúa, giữa lúc bị kẻ thù bao vây và bị phân hóa trong nội bộ. Đó cũng là loại thời khắc của chính chúng ta hiện nay. Tất cả chúng ta hiện diện nơi này vì yêu quê hương xứ sở và muốn quê hương xứ sở này hiện thần hóa các lý tưởng cao đẹp nhất của các vị lập quốc, trong luật lệ và trong thực hành. Nhưng các quốc gia có sinh, có thịnh, rồi suy, rồi tàn, và quốc gia ta cũng sẽ như thế. Ngay một xê gia tốt cũng vẫn chỉ là xê gia, chỉ có Chúa Giêsu Kitô mới là Chúa, và chỉ có Thiên Chúa mới vững bền. Việc ta phải làm là làm một cách chăm chỉ bao nhiêu có thể, là làm một cách hân hoan bao nhiêu có thể và bao lâu có thể, để khuyến khích việc tôn kính sự sống con người trên xứ sở ta và bảo vệ tính thánh thiêng của con người nhân bản, bắt đầu với trẻ chưa sinh. Chúng ta còn một nhiệm vụ khác, đó là sống niềm hy vọng, tin tưởng rằng Thiên Chúa thấy rõ sự yếu ớt của những kẻ tự đắc và quyền thế, và sự mạnh mẽ của những người trong sạch và yếu đuối. Bài đọc của sách Samuel hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng, David hạ đo ván tên khổng lồ Goliath chỉ bằng chiếc ná và viên đá nhẵn, đơn sơ lấy từ suối cạn. Còn điều tôi thấy ở đây trước mắt tôi hôm nay, không phải 5 viên đá nhẵn từ suối cạn, mà là hàng trăm viên đá như thế. Nhiệm vụ của ta là hạ sát tội phá thai và chiếm lại những người đàn ông và đàn bà đang bị cầm tù trong nền văn hóa bạo động mà tội kia đã tạo ra. Về lâu về dài, điều đúng sẽ tạo ra sức mạnh, chứ không ngược lại. Về lâu về dài, sự sống sẽ mạnh hơn sự chết, và lòng can đảm của anh chị em, sự kiên trì của anh chị em, lòng cảm thương của anh chị em sẽ phụng sự Thiên Chúa sự sống, cả đối với những kẻ nhạo báng anh chị em. Tin mừng hôm nay cho chúng ta hay rằng, Chúa Giêsu có uy lực đối với bệnh tật và dị dạng. Nhưng một cách triệt để hơn nữa, nó nhắc nhở chúng ta rằng, Chúa Giêsu là Chúa của chính ngày Sa-bát, một ngày được dành riêng mỗi tuần để tôn kính tác giả của mọi thụ tạo. Như Chúa Giêsu nói đâu đó trong tin mừng, ngày Sa-bát là vì con người, chứ con người không vì ngày Sa-bát. Cũng thế, nhà nước, các tòa án và luật lệ của nó là vì con người, chứ con người không vì nhà nước. Con người nhân bản là chủ thể của sự sống và là chủ thể của lịch sử. Họ bất tử và vô cùng quý giá trước con mắt Thiên Chúa, chứ không phải một tùy thể hóa học, không hề là tay chơi, cũng không hề là đồ vật vô hồn, để cả quyền thế và ích kỷ muốn khẳng nhận hay vứt bỏ ra sao tùy ý. nếu Chúa Giêsu là Chúa của ngày Sa-bát, thì người cũng là Chúa của lịch sử, và chẳng chống thì chạy, bất chấp sự yếu đuối của bằng hữu người và sự mạnh mẽ của kẻ thù người. Ý người sẽ được thể hiện dù phe biệt phái và Herode tân thời có chấp nhận hay không. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần cuối cùng của bài giảng của Đức Tổng Giám mục Chabot trong thánh lễ tại Đền Thánh Đức Mẹ tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ, dịp ngày tuần hành cho sự sống con người. Bài giảng do Vũ Văn An chuyển ngữ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Một Góc Nhìn hôm nay xin nói về hoàn cảnh tích cực và tiêu cực của gia đình trong thế giới ngày nay. Hoàn cảnh trong đó gia đình gặp phải cho thấy có những khía cạnh tích cực và tiêu cực, đó là dấu chỉ ơn cứu rỗi của Thiên Chúa đang tác động trong thế gian, và đó cũng là dấu chỉ sự chối từ của con người chống lại tình thương của Thiên Chúa. Một đàn, người ta nhận thấy một ý thức sống động hơn về tự do cá nhân, và một sự chú ý to lớn hơn đến phẩm tính những tương quan giữa người với người trong hôn nhân, chú ý đến sự phát triển phẩm giá người phụ nữ, đến việc sinh sản có trách nhiệm và việc giáo dục con cái. Thêm vào đó, ý thức về sự cần thiết phát triển những mối dây liên lạc giữa các gia đình để nhằm đến một sự trợ giúp lẫn nhau trên phương diện thiêng liêng cũng như vật chất. Rồi sự khám phá lại sứ mạng giáo hội riêng biệt của gia đình, cũng như khám phá lại trách nhiệm của gia đình trong việc xây dựng một xã hội công bằng hơn. Nhưng đàn khác cũng không thiếu những dấu hiệu cho thấy sự xuống dốc đáng lo ngại của những giá trị căn bản, một quan niệm sai lầm trên phương diện lý thuyết và thực hành về sự độc lập giữa hai người vợ chồng với nhau, những mập mờ trầm trọng về tương quan uy quyền giữa cha mẹ và con cái, những khó khăn cụ thể mà gia đình thường gặp phải khi lưu truyền những giá trị tinh thần, con số những cuộc ly dị gia tăng, tệ nạn phá thai, việc không ngừng dùng đến phương pháp làm tuyệt đường sinh sản, việc thiết lập một tâm thức ngừa thai. Nguồn mạch sinh ra những hiện tượng tiêu cực này thường là quan niệm sai và kinh nghiệm suy đồi về tự do, một sự tự do được hiểu không phải như là một khả năng để thực hiện chân lý trong chương trình của Thiên Chúa về hôn nhân và gia đình, nhưng như là một sức mạnh tự trị, tự quyết về chính mình, và thường là chống lại những kẻ khác để lo cho lợi lộc ích kỷ của mình. Một sự kiện khác cũng đáng chúng ta chú ý. Trong những nước thuộc thế giới thứ ba, những gia đình thường thiếu nhiều phương tiện căn bản để sống còn, như thức ăn, việc làm, nhà cửa, thuốc men, cũng như thiếu những tự do hết sức sơ yếu. Trong những nước giàu có thì ngược lại, sự có quá thừa phương tiện và tinh thần hưởng thụ. Một tinh thần hưởng thụ bị gắn liền với một thứ lo âu và một thứ không chắc chắn về tương lai. Sự có quá thừa những phương tiện và tinh thần hưởng thụ này làm cho các đôi bạn không còn quảng đại và can đảm để khơi dậy những sự sống con người mới. Thường sự sống lúc đó không còn được quan niệm như là một sự chúc phúc, nhưng như là một nguy hiểm cần phải lo tránh cho mình. Như thế, hoàn cảnh cụ thể trong đó sinh sống gia đình cho chúng ta thấy như là một sự pha trộn giữa ánh sáng và bóng tối. Điều này chứng tỏ rằng lịch sử không đơn thuần phải là một tiến bộ đến điều tốt đẹp hơn, nhưng là một kết quả của tự do, và hơn thế nữa, một cuộc chiến đấu giữa những tự do đối nghịch nhau, nghĩa là theo cách nói được nhiều người biết đến của Thánh Augustino, là một cuộc xung đột giữa hai tình thương đối với Thiên Chúa đưa đến sự quên đi chính mình, và tình thương đối với chính mình được phát triển cho đến mức độ khinh thị Thiên Chúa. Từ đó, chỉ có một sự giáo dục về tình thương, một sự giáo dục có gốc rễ sâu trong đức tin, mới đủ sức làm cho con người có được khả năng giải thích những dấu chỉ của thời đại, là những dấu chỉ diễn tả những thực hiện lịch sử của hai loại tình thương này. Sống trong một thế giới như thế, và dưới ảnh hưởng đến nhất là từ những phương tiện truyền thông đại chúng, những người tín hữu đã không luôn luôn biết và hiện cũng không luôn luôn biết cách tránh khỏi việc làm lu mờ những giá trị căn bản, đã không biết dùng ý thức phán đoán đối đáp lại, và hiện không thể định vị mình như là những chủ thể tác động tích cực cho việc xây dựng một nền nhân bản gia đình đích thực. Giữa những dấu chỉ đáng gây lo ngại nhất của hiện tượng này, các vị chủ chăn trong giáo hội Công giáo đã đặc biệt nhấn mạnh đến sự lan tràn của việc ly dị, đến hình thức sống chung mới từ chính những người tín hữu, đến việc chấp nhận hôn nhân hoàn toàn dân sự, mâu thuẫn với ơn gọi của những kẻ đã lãnh nhận bí tích rửa tội là kết hôn với nhau trong Chúa, đến việc cử hành bí tích hôn nhân mà không có đức tin sống động nhưng vì những lý do khác, đến việc từ chối những định luật luân lý là những định luật điều hành việc thực hành phái tính trong hôn nhân một cách nhân bản và Kitô. Vì thế, toàn thể giáo hội có bổn phận suy nghĩ và dấn thân sâu rộng, ngõ hầu nền văn hóa mới đang xuất hiện, được rao giảng phúc âm từ tận căn gốc của nó, ngõ hầu những giá trị thật được nhìn nhận, những quyền lợi của người nam cũng như của người nữ được bảo vệ, và sự công bằng được cổ võ trong chính những cơ cấu của xã hội. Như thế, nền nhân bản mới sẽ không làm cho con người quay lưng tránh những tương quan của họ với Thiên Chúa, nhưng hướng dẫn con người trở về với những tương quan đó một cách trọn đầy hơn. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc các phúc âm, chúng ta nhận thấy toàn công trình cứu chuộc do Thiên Chúa Ba Ngôi hoạch định, hướng dẫn và thực hiện. Và Chúa Thánh Thần đã hiện diện một cách đặc biệt trong suốt cuộc sống của Đức Giêsu. Từ khi được thụ thai trong các năm công khai rao giảng tin mừng, cho tới cuộc khổ nạn, cái chết, sự phục sinh, lên trời vinh hiển, ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, và rồi gửi Chúa Thánh Thần xuống trên đoàn môn đệ. Vì thế cũng có thể nói, vương quyền của Chúa Kitô được thực hiện qua Chúa Thánh Thần. Và nếu vương quyền của Chúa Kitô được thực hiện qua Chúa Thánh Thần, thì đối với Đức Maria, mẹ người, cũng thế. Thật vậy, sau khi lên trời được tôn vinh và ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu Kitô đã nhận từ Thiên Chúa Cha, Chúa Thánh Thần mà Người đã hứa và đổ tràn xuống trên đoàn môn đệ đang tụ họp nhau cầu nguyện trong nhà tiệc ly cùng với Đức Maria thân mẫu Người và các anh em Người, như Thánh Sử Luca ghi trong sách Công Vụ. Tất cả các môn đệ đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu và với anh em của Đức Giêsu. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh, ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa, tản ra đậu xuống trên từng người một, và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần. Thánh Phaolô cũng xác định rằng, sau khi Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại, nhờ Thánh Thần, Người đã được đặt làm con Thiên Chúa với tất cả quyền năng. Điều này cũng có nghĩa là trong cuộc sống của mọi tín hữu, từ nay có sức mạnh thiên linh hoạt động của thần khí do Đức Giêsu gửi xuống như món quà phục sinh. Ơn Thánh Thần đã được ngôn sứ Gioan báo trước trong Cựu Ước. Thiên Chúa phán, trong những ngày cuối cùng ta sẽ đổ thần khí ta trên hết thảy người phàm, con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ, thanh niên sẽ thấy thị kiến, bô lão sẽ được báo mộng. Trong các ngày đó, ta sẽ đổ thần khí ta cả trên tôi nam tớ nữ của ta, và chúng sẽ trở thành ngôn sứ. Thần khí của Thiên Chúa sẽ làm những gì cho con người? Nhiệm vụ của Người là mở lòng trí chúng ta cho chân lý mà Thiên Chúa Cha đã mặc khải cho chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô. Trong cuộc đàm đạo với người đàn bà xứ Samaria bên bờ giếng của tổ phụ Gia-cóp, Chúa Giêsu nói với bà, nhưng giờ đã đến và chính là lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những người thờ phượng như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật. Thánh Thần sẽ nhắc cho các tín hữu nhớ lại sự thật là các giáo huấn của Chúa Giêsu, hiểu biết và hưởng nếm sự thật ấy trong tất cả các hệ lụy của nó, trong hiện tại cũng như trong tương lai. Trong chương 15, Thánh Gioan ghi lại lời Chúa Giêsu nói với các tông đồ như sau. Đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy cho các con mọi điều và sẽ làm cho các con nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với các con. Xa hơn trong chương 16, Thánh Gioan ghi, khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn các con tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình mà nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho các con biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho các con. Như được thần khí cầm tay hướng dẫn, tín hữu được dẫn vào trật tự mới của các sự vật nảy sinh từ cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Khi lắng nghe tiếng Chúa Kitô, nghĩa là khi tiếp nhận sự thật mà Người đến để loan báo cho thế giới, con người bước vào vương quốc của Chúa Kitô và trở nên thành phần của vương quốc ấy. Đó là tước hiệu vương quyền mà Đức Giêsu đã công nhận trước mặt quan toàn quyền Phi-la-tô. Chính Ngài nói điều đó, tôi là vua, tôi đã sinh ra và đến thế gian nhằm mục đích này, làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Khi trao ban sự sống của chính mình với cái chết trên thập giá, và đây là tột đỉnh sự thật Đức Giêsu rao giảng, Đức Kitô cống hiến cho chúng ta một chứng cớ tình yêu sẽ đi sâu vào trong tâm trí của mọi người thiện tâm. Chính vì thế Đức Giêsu đã nói với người Do Thái, phần tôi, một khi được dương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Đức Giêsu nói thế để ám chỉ người sẽ phải chết cách nào. Và sự cứu rỗi đầu tiên và nền tảng mà Chúa Kitô cống hiến cho chúng ta, đó là cứu chúng ta khỏi tội lỗi và ban Thánh Thần cho chúng ta. Đó là điều tông đồ Phêrô đã khẳng định với dân chúng trong các bài giảng đầu tiên tại Jerusalem, sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được ơn tha tội, và anh em sẽ nhận được ơn huệ là Thánh Thần. Trong bài giảng thứ hai tại Jerusalem, nhân vụ tông đồ Phêrô làm phép lạ cho người què ngồi ăn xin ở cửa đẹp đi được nhân danh Chúa Kitô phục sinh. Tông đồ Phêrô nói với mọi người: "Thưa anh em, giờ đây tôi biết anh em đã hành động vì không hiểu biết, cũng như các thủ lãnh của anh em. Nhưng như vậy là Thiên Chúa đã thực hiện những điều người đã dùng miệng tất cả các ngôn sứ mà báo trước. Đó là Đấng Kitô của người phải chịu khổ hình. Vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa để người xóa bỏ tội lỗi cho anh em. Thiên Chúa đã cho tôi chung của người trỗi dậy để giúp anh em trước tiên và sai đi chúc phúc cho anh em bằng cách làm cho mỗi người trong anh em lìa bỏ những tội ác của mình." Chính vì rao giảng Chúa Kitô phục sinh nên các tông đồ bị các tư tế, các lãnh binh đền thờ và các người thuộc nhóm Sa Đốc bắt giam. Sáng hôm sau, các thủ lãnh Do Thái, các kỳ mục và kinh sư họp nhau tại Jerusalem, có cả thượng tế Khanan, các ông Caipha, Gioan, Alexandre và mọi người trong dòng họ thượng tế tham dự. Họ cho điệu hai tông đồ Phêrô và Gioan ra trước thượng hội đồng để chất vấn. Giới lãnh đạo Do Thái ngạc nhiên thấy các tông đồ là những người ít học, nhưng ăn nói mạnh dạn trôi chảy, có lý sự, không sợ hãi, và nhất là không thay đổi lập trường, nghĩa là chỉ vâng lời Thiên Chúa, chứ không vâng lời người phàm, và sẽ tiếp tục rao giảng những gì tai nghe mắt thấy về Chúa Kitô phục sinh. Khi thấy các tông đồ làm được nhiều phép lạ và thu hút dân chúng, giới lãnh đạo Do Thái ghen tức ra lệnh bắt giữ và tống các vị vào ngục. Nhưng đang đêm Thiên Sứ Chúa giải thoát các tông đồ và sai các ông tiếp tục rao giảng trong đền thờ. Khi bị điệu ra trước thượng hội đồng, các tông đồ tái khẳng định phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người ta. Đức Giêsu Kitô đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi, nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho người trỗi dậy, và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng người lên, đặt làm thủ lãnh và đấng cứu độ, hầu đem lại cho Israel ơn sám hối và ơn tha tội. Thánh thần mà Chúa Kitô phục sinh trao ban cho giáo hội giúp kiểm thực giáo hội từ bên trong, không phải bằng cách ban cho giáo hội các giải pháp dễ dàng, nhưng bằng cách thôi thúc giáo hội hoàn toàn dấn thân, hy sinh, noi gương Chúa Giêsu Kitô. Giống như vương quyền của Chúa Kitô, vương quyền của Đức Maria mẹ người cũng được thực hiện trong Chúa Thánh Thần. Giờ đây mẹ đã bước vào trong cuộc tạo dựng mới, Chúa Thánh Thần phát triển tối đa khả năng kết hiệp mẹ với Chúa Kitô con mẹ. Trong suốt cuộc đời mình, Đức Maria đã không có ý muốn nào khác ngoài ý muốn của Chúa Kitô. Tâm tình của mẹ là tâm tình của Chúa Kitô. Chính Chúa Thánh Thần là đấng làm cho mẹ được hoàn toàn đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô và mẹ trở thành kênh chuyển ơn Thánh Chúa cho các tín hữu. Sự kết hiệp trọn vẹn ấy cũng là đích điểm mà Thánh Phaolô nhắm tới và đề nghị với tín hữu. Khi sống chìm ngập trong Chúa Kitô, Đức Maria mong ước nồng nhiệt cho ngọn lửa tình yêu mà Chúa Kitô con mẹ đã ném vào trần gian bừng cháy to lên. Ngọn lửa đó là thần khí của Thiên Chúa, tái tạo nơi tất cả mọi tín hữu một con tim mới, như ngôn sứ Ezekiel đã tiên báo: "Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí vào lòng các ngươi, ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi, và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Chính thần trí của ta sẽ đặt vào lòng các ngươi." Đó cũng là điều tác giả Thánh Vịnh 50 xin với Thiên Chúa, một tấm lòng trong trắng, một tinh thần mới thủy chung. Điều này sẽ xảy ra khi con người, dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, tạo ra khoảng trống cho lời chân lý đến từ Thiên Chúa Cha qua Đức Giêsu Kitô.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngày đầu xuân bao người đi xa, cũng về với gia đình, cũng về với ân tình ngất ngây với nguồn yêu mến dâng đến lòng mẹ cha bông hoa là lòng biết ơn. Ngày đầu xuân dâng lên Chúa lời kinh của gia đình, mong ước đời an bình, mong Ngài ban muôn ơn cho người con yêu thương, cho những người mà con yêu thương. Ngày đầu xuân xin Chúa ban phúc cho mẹ cha suốt tháng năm dẫu khó khăn được vui trong mái nhà. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, muôn đời tạ ơn Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong những ngày đầu năm mới. Trong truyền thống đạo hiếu của dân tộc Việt Nam, giáo hội nhắc nhở chúng ta tỏ lòng kính hiếu đối với tổ tiên, ông bà cha mẹ, những đấng bậc đã sinh thành dưỡng dục chúng ta nên người. Cổ nhân của chúng ta đã từng nói, cây có gốc mới nở ngành xanh ngọn, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu. Người ta nguồn gốc ở đâu? Có tổ tiên trước rồi sao có mình? Vì thế, chúng ta phải tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta được làm người có tổ có tiên. Tạ ơn những người thân thương ruột thịt đã đùm bọc chúng ta. Khi nhập thể vào trần gian, Chúa Giêsu cũng đã được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có mẹ Maria và cha thánh Giuse. Chúa Giêsu đã luôn thi hành trọn vẹn nghĩa vụ của một người con là sống hiếu thảo với cha mẹ trong sự vâng phục thánh ý Chúa Cha. Chúng ta cũng được mời gọi hiếu thảo với tổ tiên ông bà vì các ngài đã thay mặt Chúa mà dạy dỗ chúng ta nên người. Tình thương và sự hy sinh vô bờ bến của các ngài hướng vọng cho chúng ta về tình yêu thương của Thiên Chúa. Vì thế, khi tỏ lòng hiếu thảo vâng lời cha mẹ, là chúng ta đang sống lời Chúa dạy, vì ai yêu thương là nhận biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Lời Đức Chúa đã dạy chúng ta rằng, ngươi hãy thờ cha, kính mẹ, để được sống lâu trên trái đất mà Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi đã ban cho ngươi. Và tác giả sách Huấn Ca cũng đã khuyên nhủ trước hết mỗi người chúng ta phải kính sợ Thiên Chúa, sau nữa phải thảo hiếu với cha mẹ. Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện họ sẽ được lắng nghe. Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ. Ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho cha mẹ vui lòng. Thảo hiếu với ông bà, cha mẹ tổ tiên là một điều mà giáo hội dạy mọi tín hữu phải giữ. Đó cũng là tâm tình của Thánh Phaolô đã viết cho cộng đoàn tín hữu Ê-phê-sô rằng, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất kèm theo lời hứa, để ngươi được hạnh phúc và được hưởng thọ trên mặt đất này. Hiếu thảo với ông bà cha mẹ thể hiện qua việc vâng phục và kính yêu các ngài, vì các ngài thay mặt Thiên Chúa dạy dỗ ta nên người. Trong năm phúc âm hóa các gia đình, giáo hội đặc biệt đề cao đời sống hôn nhân gia đình như một ân huệ cao quý của Thiên Chúa. Gia đình là giáo hội thu nhỏ, là trường dạy bài học nhân bản và là nơi gieo mầm hạt giống đức tin. Giáo hội mời gọi mọi người hãy cùng nhau phúc âm hóa đời sống gia đình, thiết tha sống tình yêu hợp nhất, thủy chung, hầu xây dựng gia đình thành một cộng đoàn cầu nguyện, phục vụ sự sống và tích cực tham gia vào sứ vụ loan báo tin mừng. Ước gì các bậc làm cha làm mẹ biết yêu thương và giáo dục con cái sống theo lời Chúa dạy. ước gì những người làm con biết sống hiếu thảo, vâng lời cha mẹ và trở nên những người con ngoan của gia đình. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con có cha có mẹ. Đó là những người đã dày công hy sinh vun đắp cho hạnh phúc gia đình, những người đã miệt mài gieo vào tâm hồn chúng con hạt giống đức tin, dạy cho chúng con nhận biết Thiên Chúa. Chúng con được sinh ra trong cõi đời này, được lớn lên thành người là biết bao ân sủng thiêng liêng của Thiên Chúa đã ban qua bàn tay của tổ tiên, ông bà và cha mẹ. Nhân ngày mùng hai Tết, với tất cả lòng biết ơn, chúng con đặc biệt cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ của chúng con đã qua đời. Xin Chúa cho các ngài được hưởng mùa xuân bất diệt với Thiên Chúa trên trời. Amen.
Ngày đầu xuân, xin Chúa soi sáng cho đàn con, sống với cha, sống với mẹ, hiền ngoan vui đã tình. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, muôn đời tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, muôn đời tạ ơn Chúa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn năm mới Giáp Ngọ khang an và thịnh.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.